Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 10 của bộ truyện Chờ Anh của tác giả Lê Tuyết. Chúng ta sẽ chỉ còn 2 tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện rồi. Mong rằng các bạn hãy cùng đồng hành với mình đến được phần cuối của bộ truyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Lâm Hạ ngồi trong căn phòng vương vãi đầy đồ đạc. Cô cúi đầu xuống hai chân, bờ vai cứ run lên từng đợt. Một lúc sau, tinh thần có vẻ ổn định hơn. Cô thay quần áo, xuống dưới nhà, phớt lờ hải đăng, lên xe đi làm. Con đường hôm nay sao lại dài đến như thế? Cô càng đi càng cảm thấy dài thêm. Cho đến khi đứng ở trước cửa trường học, đôi mắt vô tình nhìn sang bên kia đường. Dì Hoàng của cô, 6 năm không gặp vẫn đẹp như thế. Chỉ là bóng lưng đã cương nghị và quyết đoán hơn. Bên cạnh anh là Đàm Vi. Cô ấy mặc chiếc váy ngắn màu đen, lộ đôi chân dài trắng muốt, chiếc áo kẻ cùng màu giống của anh. Nhìn họ lúc này chẳng khác gì một đôi tình nhân mới yêu, tình cảm dạt dào. Tình cảm dạt dào. Anh nhìn cô ấy mỉm cười nhẹ. Tim Lâm Hạ đau đến nghẹt thở. Đã từng nhiều năm về trước, nụ cười ấy chỉ dành cho cô. Họ cùng nhau ngồi trên chiếc xe máy phóng đi, hòa vào dòng người tấp nập. Chỉ còn cô đứng đây như một cái xác không hồn, mặc cho mọi người đi qua chào hỏi. Lâm Hạ mắt vẫn không rời nhìn theo hướng Dì Hoàng vừa đi.
Lâm Hạ, cậu sao thế? Sao không vào trong đi?
Hàn Hiểu vỗ vai Lâm Hạ, đánh thức cô khỏi suy nghĩ mông lung trong đầu.
Hiểu, mình không sao, chúng ta vào thôi. Chuông hình như cũng đã reo rồi.
Hàn Hiểu lắc đầu nhìn theo từng bước cô đơn của Lâm Hạ. Lúc này cô thật sự không biết nên khuyên nhủ hay an ủi Lâm Hạ như thế nào nữa. Nếu hôm qua Đàm Vi không vô tình nhắc đến cái tên đó, thì có lẽ bây giờ Hạ vẫn là Hạ, vẫn cứ khép kín bản thân trong ký ức của riêng mình. Chở Đàm Vi đến một quán phở gần đó, Dì Hoàng dựng xe xuống rồi cùng cô bước vào. Quán này chính là cái quán trước kia thằng Hiếu dẫn anh đi ăn. 6 năm rồi, nó vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, mùi vị vẫn như vậy.
Anh, hay vậy, sao biết được quán phở ngon như thế? Lần sau còn chỗ nào hay thì dẫn tôi đi nhé.
Ừ, khi nào muốn đi thì gọi tôi. Tất nhiên là nếu rảnh thì tôi mới đưa cô đi được.
Đàm Vi đang ăn thì dừng lại. Cô chăm chú nhìn Dì Hoàng, định hỏi về Lâm Hạ, nhưng chẳng biết mở lời từ đâu.
Cô biết anh trong lòng rất yêu chị ấy. Chỉ có điều cô cũng yêu thích anh không ít. Nếu thật sự có ngày anh quay về với Lâm Hạ, cô phải làm sao với trái tim lạc lối này?
Đàm Vi, chuyện công việc có thể chuyển sang chỗ khác được hay không? Tôi thấy bản thân mình không thích hợp làm ở đó.
Dì Hoàng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bát phở. Anh nhớ lại khoảng thời gian trên tàu. Lâm Hạ không thích ăn phở, món nghiện của cô là bún mọc. Ngày còn ở bãi Lão Tài, anh thường hay nhờ vợ lão đi chợ mua cho cô, dần dần thành thói quen cho Lâm Hạ. Những lúc lênh đênh trên sông không cập bến, cô sẽ tự vào bếp mà lụi cùi xay thịt, nặn thành từng viên mọc rồi làm thức ăn mặn ăn qua ngày. Khuôn mặt cô lúc ấy tràn đầy vui sướng và hạnh phúc. Cô nói cô sống bên anh thật yên bình và giản dị. Ưa gì cứ mãi như thế không thay đổi. Và rồi bọn anh cứ ngu ngơ tin vào những phép màu tự mình vẽ ra.
Được, khu chung cư tôi đang ở cũng đang thiếu bảo vệ. Anh chuyển sang đó làm đi. Tôi sẽ liên lạc cho bên trại giam gọi điện đến công ty môi giới. Tuy nhiên là mức lương sẽ không cao như ở bên kia.
Đảm Vi buông lỏng tay cổng đôi đũa, mỉm cười dịu dàng nhìn Dì Hoàng. Suốt buổi tối hôm qua, cô chẳng chọc mãi không thể ngủ được. Là vì nghĩ đến chuyện Lâm Hạ và Dì Hoàng làm cùng nhau. Họ gặp nhau thường xuyên rồi sẽ như thế nào? Không ngờ hôm nay anh ấy lại tự giác đòi chuyện. Nói trong lòng không có vui mừng thì không phải. Nói không có sợ hãi cũng không đúng. Đề nghị của anh, Đảm Vi cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền. Cô cũng vì điều này mà thở phào nhẹ nhõm. Con gái một khi đã yêu ai rồi thì trong lòng chỉ luôn có hình bóng của người đó. Với Đảm Vi cũng vậy, cô yêu Sĩ Hoàng rất nhiều năm, cứ ngỡ anh sẽ động lòng mà chấp nhận. không nghĩ tới người đàn ông đó lại vô tâm đến mức chẳng thèm để ý. Cho đến hôm nay, khi sự thật được phơi bày, không hiểu sao trong lòng có một chút khó chịu với Lâm Hạ, chỉ mong hai người đó mãi mãi không chạm mặt. Được, lời lậu ít nhiều không quan trọng, quan trọng là có một công việc để làm cho đầu óc thảnh thơi thôi. Ăn xong bữa sáng, Đảm Vi kéo tay Sĩ Hoàng, mạnh dạn đề nghị, dẫu biết là nó hơi lộ liễu. Sĩ Hoàng, hôm nay anh không làm gì, chỉ bằng đi cùng tôi sắm chút đồ trong nhà đi. Tôi mới chuyển ra ngoài này, đồ đạc cũng chưa được đầy đủ, với cả đường xá cũng không quen, anh có thể hay không? Sĩ Hoàng mới đầu định từ chối, thật ra anh biết tâm ý của Đàm Vi, nên càng giữ khoảng cách xa với cô ấy thì càng không gây hiểu nhầm. Chỉ là nhìn vào đôi mắt đầy thành khẩn và chờ mong của người con gái kia, anh đành thở dài mà đồng ý, coi như là đang trả ơn cho những lần Đàm Vi giúp đỡ mình trong trại giam. Lâm Hạ ngồi ngây ngốc trong phòng nghỉ, đầu cô cúi gục xuống mặt bàn, cả người vô lực trong mệt mỏi, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Hà Hiểu mang theo hai cốc trà sữa vào phòng cho Lâm Hạ, đi qua ngã cua của tòa nhà, vô tình nghe được một cuộc nói chuyện. Ê, bà biết gì không? Ngày hôm qua tôi đi làm muộn, có nhìn thấy chồng cô Lâm đi vào nhà nghỉ với một cô gái khác, nhìn qua có vẻ bọn họ vô cùng hạnh phúc. Mới đầu tôi cứ ngỡ là bản thân hoa mắt, nhưng nhìn đi nhìn lại thì tôi dám chắc 100% luôn. Một giọng nói lại vang lên, Hàn Hiểu nghe kỹ thì nhận ra đó chính là cô giáo Nhàn, người vẫn luôn đứng sau Lâm Hạ một bậc về thành tích thi đua. Thảo nào, hôm nay thấy cô ta có vẻ tiểu tụy và chảnh mảng đến như thế, dạy đàn còn đánh sai mấy nốt nhạc, đầu óc thì cứ như là đi bay ở trên mây ấy. Trong cuộc họp, hiệu trưởng có gọi tên 3-4 lần mới nghe thấy. Với cả, tôi đã nói với các cô rồi, đàn ông có quyền, có tiền, làm sao chịu ngồi yên một chỗ chung tỉnh với ai? Đặc biệt là cái cô Lâm Hạ kia, ăn mặc lúc nào cũng bảo thủ, kín từ trên xuống dưới. Ngày nào cũng như ngày nào, đều khoác lên người bộ quân phục bí bích. Đến chúng ta là phụ nữ với nhau, nhìn còn chán, huống chi là chồng. Cuộc bàn tán cứ thế ngày càng sôi nổi diễn ra. Hàn Hiểu tức giận định chạy qua đó phân bua một trận thì bị giữ lại. Quay người là Lâm Hạ đang nhìn cô lắc đầu. Hai người đi thẳng về phía ban công, nơi cao nhất trên tòa nhà của trường đại học. Hạ, những điều bàn tán vừa nãy cậu đừng có nghe. Bọn họ ghen ăn tức ở nên mới bôi xấu cậu như vậy thôi. Mình nghĩ Hải Đăng sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cậu đâu. Anh ấy yêu cậu nhiều năm như vậy, si tỉnh như thế, sao nỡ lòng mà phản bội cậu được. Lâm Hạ nhận lấy cốc trà sữa, cô uống một hớp, mùi vị sô-cô-la ngọt ngọt thấm vào cổ họng. Cái cảm giác chán chát hồi sáng cũng đỡ đi rất nhiều. Ánh mắt nhìn xa xăm về tòa nhà chung cư đối diện, hình ảnh người con trai ấy chở Đàm Vi lại hiện về trong trí não. Tim cô như bị ai đó đánh một cái nặng nề. Hàn Hiểu, cậu nghĩ mình sẽ để ý đến điều đó sao? Cậu nghĩ mình tiểu tụy là vì Hải Đăng? Hàn Hiểu không đáp trả Lâm Hạ. Cô biết chứ, chẳng qua vẫn là dối lòng muốn an ủi Lâm Hạ, tự huyễn hoặc bản thân mình rằng cô ấy buồn vì chồng ngoại tình, chứ không phải vì người đàn ông khác. Tình yêu của Lâm Hạ dành cho Sĩ Hoàng bao nhiêu, Hàn Hiểu đều biết. 6 năm trước, cô ấy bất chấp tất cả đi theo người đó. Liệu 6 năm sau còn có như vậy hay không? Lâm Hạ, bây giờ cậu đã có chồng, đã làm vợ người khác. Hải Đăng lại không phải là người bình thường. Anh ta hiện giờ là đại tá bộ công an rồi. Cậu phải hiểu cuộc hôn nhân của hai người là gì. Với cả Sĩ Hoàng, nếu muốn quay lại, anh ấy đã đến trường tìm cậu từ khi ra ngoài Hà Nội kia. Nhưng cậu tỉnh lại đi. Anh ấy là không hề muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại của cậu. Nên ngay cả khi biết bản thân được giới thiệu làm bảo vệ ở đây, cũng không có đi làm. Bấy nhiêu đó đủ cho cậu hiểu rõ rồi chứ. Sao lại ngang bướng, u mê đến như thế? Lâm Hạ đôi mắt đỏ hoe, từng giọt cứ chảy xuống đầy khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo. Lúc này bản thân thực sự yếu đuối. Cô mặc cho những cảm xúc dồn nén vỡ òa, ngồi phịch xuống nền bê tông mà nước nở. Bầu trời Hà Nội tháng 10 hôm nay không có nắng, từng đám mây đen che khuất đi ông mặt trời đang cố ló dạng.
tiếng khóc người con gái ấy thê lương đến tan cõi lòng. Trong phòng làm việc của Hải Đăng tại cục công an, bầu không khí lúc này vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Hải Đăng nhìn người con gái mặc bộ cảnh phục trên người đang cúi đầu khóc nức nở mà không thể kìm nén cơn tức giận bộc phát của mình. Vốn dĩ nếu Hòa biết an phận, không có những suy nghĩ vượt qua giới hạn thì anh còn có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua, không truy cứu chuyện cô ta nhiều lần dùng chức vị của mình mà ăn hối lộ tiền đút lót. Chỉ là anh thật không ngờ lòng dạ cô ấy lại thâm sâu đến như vậy, muốn luôn cả vị trí của Lâm Hạ, không ngần ngại mà gửi cho cô ấy những tấm ảnh lõa lồ của hai người. Hoa, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi hay sao? Chuyện của tôi và cô là bí mật, tôi không muốn người thứ ba biết được chuyện này. Tại sao cô lại để nó bị lộ ra ngoài hả? Hoa nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, đôi vai run run kìm nén tiếng khóc trong cổ họng, giọng nói trở nên nghẹn đắng. Hải Đăng, em không biết anh đang nói gì cả. Chuyện của chúng mình em không hề có nói cho ai biết. Em cũng đâu phải là con ngốc đâu mà không biết nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Em yêu anh còn không hết, sao có thể hại anh được? Hải Đăng chán ghét nhìn nước mắt của Hoa rơi xuống. Điều đó khiến anh nhớ đến Lâm Hạ. Ánh mắt cô thập phần không đủ cảm xúc nhìn anh, không hề có một chút yêu thương, cho dù là thương hại cũng không có. Được, vậy cô nói cho tôi biết, cô đã bé xét gì với vợ tôi hả? Tại sao Lâm Hạ lại biết được chuyện đó? Khuôn mặt Hoa trở nên trắng bệch khi nghe đến tên Lâm Hạ. Bờ môi run run muốn trả lời nhưng không thể thốt ra khỏi cổ họng. Điều đấy lại càng khiến cho cơn giận dữ của Đăng thêm bùng nổ. Hai tay nắm chặt trong uất hận và ghen tị. Hoa không ngờ rằng Lâm Hạ lại có thể nói với Hải Đăng về chuyện cô cố tình gửi những tấm ảnh tế nhị kia. Sao? Không nói được gì nữa đúng không? Hay là tôi nói đúng sự thật quá nên không thể chối cãi? Đi, đi ra ngoài. Từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện gần tôi nữa, nghe không? Nể tình mấy năm qua, tôi cùng cô quay lại, sẽ không truy cứu những việc cô phạm phải kỷ luật. Hoa ôm chặt lấy cánh tay của Đăng, trái tim đau đớn đến tê dại. Cô cứ ngỡ rằng 6 năm qua, cho dù anh không yêu cô, nhưng vẫn sẽ cho cô một góc nhỏ trong cuộc sống của mình, nên mới suy nghĩ dại dột khiêu khích Lâm Hạ. Chỉ có điều cho đến giờ phút này, cô không ngờ được Hải Đăng lại vô tình đến như thế, thậm chí lại lùng phủi sạch mối quan hệ với cô chỉ vì Lâm Hạ. Đừng mà anh, em xin lỗi, là em sai rồi. Em có mắt như mù nên mới có những việc làm ngu xuẩn như vậy. Hải Đăng, em xin anh, đừng đối xử với em tàn nhẫn như vậy, được hay không? Anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho con của chúng ta chứ. Nó không thể không có ba được. Bóng lưng Hải Đăng cứng lại, anh xoay người bóp chặt lấy vai của Hoa, giọng di lên mang theo hơi thở của địa ngục lạnh lẽo. Của nó sao? Cái thai nào ở đây hả? Hôm qua chúng ta vẫn còn cùng nhau được, hôm nay cô liền nói mình có thai. Cô nghĩ tôi là thằng ngu sao mà định sát mũi tôi hả? Không, em không hề nói dối anh. Em thật sự đã có thai, đã được 9 tuần rồi. Hải Đăng, sáng nay em cũng mới biết được tin này. Giấy của bệnh viện vẫn còn. Anh không tin, em lấy cho anh xem. Hải Đăng cởi chiếc áo quân phục trên người xuống, vắt tùy ý lên chiếc ghế xoay. Không nói không rằng, cầm tay Hoa lôi ra ngoài, giọng mềm đi rất nhiều. Đi, đi bệnh viện. Bây giờ mới được 9 tuần, vẫn có khả năng bỏ được. Mọi chi phí anh sẽ lo liệu. Em chỉ cần nằm im cho bác sĩ họ phẫu thuật là được. Cái thai này nhất định không thể giữ lại được. Em hiểu không, Hoa? Không, đây là con của chúng ta mà Đăng. Nó đang dần lớn lên, em không thể làm như vậy được. Cố kìm nén sự tức giận trong người, Hải Đăng hôn lên đôi mắt sưng họng, rồi chuyển xuống đôi môi phiếm hồng. Anh nói chỉ đủ để cho cả hai nghe được. Hoa, bây giờ anh vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Em nói em yêu anh thì hãy vì anh mà nhẫn nhịn chờ đợi chứ. Đứa bé sẽ cản trở cho sự nghiệp của chúng ta. Em hãy nghe anh, bỏ nó đi, rồi chúng mình sẽ có lại những đứa trẻ khác mà. Trong cơn say tình, Hoa dần bị đánh gục mất lý trí. Có phải chỉ cần em bỏ nó đi, anh sẽ không xua đuổi em, phải không? Sĩ Hoàng chở Đàm Vi vào một trung tâm thương mại gần đó, gửi xe trong tầm hầm xong, cả hai cùng nhau đi vào thang máy. Điểm đến đầu tiên là khu mua sắm nội thất. Sĩ Hoàng, anh thấy chiếc giường này như thế nào? Đẹp không?
Sĩ Hoàng nhíu mày tỏ ý không vui trước câu hỏi của Đàm Vi. Anh cũng chỉ ậm ừ gật đầu một cái cho có lệ. Nhưng Đàm Vi lại là một cô gái vô cùng thận trọng trong việc mua đồ. Kéo tay anh lại ngồi xuống chiếc giường, cô cười tươi.
Anh Dịch, đã giúp người thì giúp cho chót. Đây là lần đầu tiên tôi đi mua sắm ở nơi xa lạ như thế này. Giá cả chất liệu ra sao cũng không biết. Anh đừng có tỏ ra vẻ khó chịu đó với tôi được không hả? Nể tình tôi giúp anh bao nhiêu lần, anh không thể vì tôi mà bỏ đi cái vẻ mặt miếng cưỡng đầy hay sao?
Sĩ Hoàng mím môi bạc, ánh mắt cũng bớt đi vài phần khó chịu. Anh thở hắt một hơi dài rồi quay sang Đàm Vi.
Đàm Vi, tôi cũng không có biết mua sắm gì cả, cũng không biết cái gì tốt xấu. Hay là cô thích cái gì thì cứ chọn bừa cái đó đi. Hôm nay tôi hứa đi theo cô rồi thì sẽ giúp cô xách đồ, được chứ?
Đàm Vi mỉm cười hài lòng với câu nói của Sĩ Hoàng. Cô không ngần ngại mà cầm lấy tay anh đi sang những gian hàng khác. Đôi mắt đảo quanh tất cả đồ đạc được trưng bày trong cửa hàng, miệng không ngừng hỏi. Cái cảm giác của Đàm Vi lúc này là hạnh phúc. Cảnh tượng giống như hai người bọn họ đang đi sắm đồ cho căn nhà của mình vậy.
Giúp Đàm Vi chở đồ về nhà cũng đã là 5 giờ chiều. Đối diện tòa nhà cũng là lúc tan trường. Từng tốt sinh viên mặc quân phục màu xanh ùa ra ngoài. Đàm Vi cầm túi đồ ăn trên tay. Cô nhìn Sĩ Hoàng đang loay hoay với chiếc tivi, giọng đề nghị.
Sĩ Hoàng, hôm nay anh giúp tôi nhiều như vậy, ở lại ăn một bữa cơm không phiền chứ?
Sĩ Hoàng dừng tay, trên trán anh đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Chiếc áo sơ mi cũng bị ướt một mảng.
Cô biết nấu ăn?
Đàm Vi gật đầu, cô lôi từ trong túi sách ra một chiếc khăn ướt, tỉ mỉ lau khuôn mặt đã bị bám bẩn của Sĩ Hoàng, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.
Anh nghĩ sao? Mặc dù công việc bận rộn, không có thời gian, nhưng tôi cũng biết nấu một vài món ăn đơn giản, có thể là không ngon, nhưng cũng tạm chấp nhận được.
Nhìn xuống chiếc túi trên tay Đàm Vi, Sĩ Hoàng hỏi lại. Có cá phở thịt, có tôm, lại có cả mang chua. Cô chắc mình sẽ làm được chứ?
Khuôn mặt Đàm Vi trở nên lúng túng, không biết trả lời anh như thế nào. Kỳ thực với những thứ này, cô đều không biết chế biến sao cho thành món ăn ngon. Chỉ là không nghĩ tới Sĩ Hoàng lại vạch trần trụi việc cô không thể ra như vậy.
Được rồi, tôi cũng có biết một chút về nấu ăn. Nếu cô không chê, tôi sẽ chỉ cô làm. Tuy nhiên, bây giờ phải chuyển hết được những thứ này lên trên phòng đã. Nếu không sẽ không kịp.
Lâm Hạ ra xe ra về sau một hồi đứng trên sân thượng nói chuyện với Hàn Hiểu. Ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Cách nhau 20 mét mà cứ như là cả ngân hà. Anh của cô đang ở đó, cùng người con gái khác chuyển đồ đạc lên căn nhà trong khu chung cư ấy. Cổ họng nghẹn ứ lại, không thể thốt ra tiếng gọi. 6 năm cô chở anh trong vô vọng. 6 năm, đã rất nhiều lần cô mơ về người con trai ấy. Người đàn ông duy nhất của mình. Bây giờ anh ở đây rất gần với cô, chỉ tiếc là mọi thứ đã không còn như ngày trước.
Trong mắt của Dì Hoàng bây giờ chỉ có hình ảnh của Đàm Vi, chứ không phải là cô, là Lâm Hạ nữa. Là cô tuyệt tình với anh, là cô tàn nhẫn không đặt chân vào đó tìm anh. Thì ra cái cảm giác nhìn người mình yêu thân mật với người khác nó lại đau đến như vậy. Phải chăng cũng giống như cô lúc này? Anh cũng đã vô cùng đau lòng khi biết tin cô là vợ của người khác, đúng không?
Lâm Hạ.
Một tiếng gọi, ba người cùng nghe thấy, sau ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Ẩn sâu trong đó là một sự đau đớn không thể đo được. Trong mắt Sĩ Hoàng, Lâm Hạ đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn không thay đổi. Trong mắt Đàm Vi là sự sợ hãi, trong mắt Lâm Hạ là tuyệt vọng. Là bầu trời sụp đổ. Hải Đăng dẫn Hòa đi vào bệnh viện làm phẫu thuật. Cho đến khi nhìn thấy cô khuôn mặt nhợt nhạt đi ra ngoài, cùng với các giấy tờ liên quan đến thủ thuật đã phá thai, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa Hòa về thẳng khu chung cư cô ấy ở, anh chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.
Hòa, mấy ngày tới sức khỏe không ổn định thì đừng nên đi làm. Anh sẽ phê duyệt cho em nghỉ mấy ngày. Đợi tốt lên rồi hãy đi.
Hoa cúi đầu nhìn xuống tấm thảm để chân trong xe, những ngón tay bám chặt lấy vạt áo đến nha nhúm, nước mắt vẫn cứ rơi xuống từng giọt. Hải Đăng, anh có đến thăm em không? Hải Đăng mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng vì đại cục, anh vẫn mỉm cười gật đầu, đôi tay lao lên khóe mi của Hoa, giọng an ủi. Có chứ, em lên nhà đi, ngày mai ta làm sớm anh qua. Còn nữa, thuốc men bác sĩ kê cho thì uống đầy đủ, không lại không bị phục, anh sẽ rất đau lòng. Nhìn bóng lưng của Hoa khuất xa dần sau bậc cầu thang, Hải Đăng cúi gục đầu xuống vô lăng, ngón tay trắng bệch bám chặt vào cạnh tròn. Sự việc để Hoa có thai là một sai lầm sơ sót nhất của anh. Cũng may trong lúc đó Hoa vô tình nói ra nên mới có thể giải quyết êm xuôi như vậy được. Chứ nếu để to lên, mọi chuyện càng rắc rối hơn. Nhìn đồng hồ trên tay chỉ 5 giờ, anh quay xe đi thẳng về trường học của Lâm Hạ. Tầm này cũng là lúc cô tan dạy, sự việc sáng nay là do anh không đúng, Lâm Hạ lại là người thủ dai. Hải Đăng đành phải chịu đựng nhẫn nhịn mà xin lỗi cô, mặc dù trái tim không hề thấy thoải mái. Ánh mặt trời dịu nhẹ dần khuất sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố. Đi ngang qua quán hoa hồng, Hải Đăng rẽ xuống mua một cốc trà sữa loại Lâm Hạ thích nhất, một chút bánh ngọt phủ dâu tây bên ngoài. Bước chân vội vã hơn khi nhìn thấy Lâm Hạ chuẩn bị bước lên xe. Hải Đăng sợ cô đi mất, liền gọi lớn. Lâm Hạ! Lâm Hạ quay người về phía có tiếng gọi. Cô chỉ kịp nhìn thấy Hải Đăng trong bộ quân phục màu xanh đang nhìn mình mỉm cười, rửa tay xách một túi đồ ăn và nước uống. Nhìn sang bên kia đường, những chiếc ô tô tải đi qua đi lại nườm nượp, cho đến khi khuất bóng cũng không nhìn thấy Sĩ Hoàng và Đàm Vi đâu nữa. Lâm Hạ, em đang nhìn gì thế? Gặp người quen sao? Lâm Hạ thu lại ánh mắt hoang mang trong tìm kiếm. Cô lắc đầu, môi mím chặt quay sang Hải Đăng đứng bên cạnh, giọng cất lên. Không có gì, vừa rồi nhìn thấy một người giống như là mẹ, nhưng không phải. Hôm nay anh ta làm sớm vậy sao? Mà đến đây có việc gì vậy? Hải Đăng khựng người lại trước câu hỏi của Lâm Hạ. Anh cố nở nụ cười thật tươi, cầm cốc trà sữa đưa cho cô, đá bên trong đã tan ra mát lạnh. Hôm nay tổng kết cuối tháng thành tích thi đua của tổ, anh được xếp hạng xuất sắc, định đến đón em đi ăn mừng. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi đến nhà hàng Bus mới mở gần đây ăn được không? Em không có bận gì đấy chứ? Lâm Hạ trầm lặng không trả lời, đôi mắt buồn cứ nhìn về hướng chiếc cầu thang máy dẫn lên khu chung cư đối diện. Cô không biết Đàm Phi ở tầng bao nhiêu, cũng không biết là bạn họ có với nhau quan hệ gì. Chỉ biết là khoảnh khắc hồi nãy vô cùng nhức mắt. Lâm Hạ, Hải Đăng kiên nhẫn gọi cô lần nữa, tầm mắt cũng rơi về phía bên kia đường, nhưng chỉ nhìn thấy bà bán nước trà đá, ngoài ra không có ai nữa. Được, Hải Đăng, dù sao hôm nay cũng là ngày anh được tuyên dương, chúng ta là vợ chồng, cũng nên ăn mừng chút. Trên tầng 24, Sĩ Hoàng im lặng ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt không lộ rõ cảm xúc là gì. Đàm Vi đứng trong nhà bếp nhìn ra, túi đồ trên tay trở nên nặng trịch, chẳng thể cầm nổi nữa. Bên trong chỉ có thịt và đồ hải sản, vậy mà lúc này lại giống y như là một tảng đá to đùng vậy. Cái giây phút nhìn thấy Lâm Hạ, mọi cảm xúc của Dịch Hoàng đều được cô thu vào trong mắt, không bỏ sót. Đau khổ có, ngỡ ngàng có, yêu thương càng nhiều hơn. Lúc đấy, cô có cảm giác dường như trái đất này ngừng quay mất rồi. Mọi thứ xung quanh đều là hư ảo, chỉ có tình yêu của Lâm Hạ và Dịch Hoàng, chỉ có hai người đó tồn tại. Dịch Hoàng, sau một lúc im lặng, cuối cùng Đàm Vi cũng lên tiếng gọi. Dịch Hoàng thoát khỏi dòng suy nghĩ không vui. Anh đứng dậy đi vào trong phòng bếp, tay đón lấy chiếc túi đồ ăn, tỉ mỉ rửa sạch từng chút một. Đàm Vi, cô thích ăn những món gì? Đơn giản hay cầu kỳ? Thế nào cũng được, từ trước tới giờ tôi đâu có kẻ nan đâu. Mà anh là con trai, lại có thể nấu được nhiều món ăn vậy ư? Sĩ Hoàng gật đầu, đặt miếng thịt vào trong chiếc song rồi bật bếp lên luộc. Tôm thì được rửa sạch để bỏ vào nồi hấp. Cũng gọi là biết một chút. Ngày trước tôi có đi làm lao động một thời gian, tự mình chăm sóc nên cũng tự mò mẫm tìm hiểu những món ăn trong sách. Có thể không ngon nhưng ăn được. Đàm Vi đứng sau lưng Sĩ Hoàng, cô
Cô phỏng hai tay ôm lấy người anh từ phía sau, khuôn mặt áp vào chiếc áo sơ mi đã đầy mồ hôi ấy mà thì thầm. Dì Hoàng, tâm ý của tôi, anh không phải là không biết. Chúng ta có thể hay không? Tôi vẫn hiểu trong lòng anh bây giờ chưa thể tiếp nhận. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ chờ được. Chỉ cần anh cho tôi một lời hứa thôi, hoặc một thời gian nhất định nào đó cũng được.
Dì Hoàng gỡ đôi tay Đàm Vi ra khỏi eo của mình. Anh quay người đối diện với cô. Ánh mắt hiện rõ lên một chút khó chịu không vui vẻ. Tuy nhiên cũng không thể hiện trần trụi ra ngoài. Tiếng quạt hút mùi vẫn cứ kê phè phè. Điều hòa trong phòng bật có 26 độ mà Đàm Vi cảm thấy hơi lạnh, dùng mình mà nổi da gà.
Đàm Vi, hiện tại tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Cô đừng phí sức và thời gian trên người tôi. Không giải quyết được vấn đề gì đâu. Ngược lại khiến cho tôi càng khó xử khi gặp cô hơn. Tôi thấy chúng ta cứ giữ mối quan hệ bạn bè bình thường là được.
Dì Hoàng, anh không quên được chị ấy đúng không?
Đàm Vi hỏi dì Hoàng một câu không đầu không cuối, nhưng cũng đủ để cho anh thất thần trong vài giây. Có lẽ dì Hoàng chỉ nghĩ rằng Đàm Vi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cô ấy cũng không biết người trong lòng anh là ai, nên anh cũng mặc kệ không trả lời. Cho đến khi tiếng hét ấy thoát ra, mang theo tiếng hẻn hẹn, rốt cuộc anh cũng dừng hẳn tay mà tắt bếp.
Anh vẫn còn yêu Lâm Hạ, đúng không?
Cô biết cô ấy sao?
Đàm Vi cười trong nước mắt, nụ cười trở nên méo sạch hơn bao giờ hết. Thế lương đến tan lòng, hai tay nắm chặt lại muốn bật máu. Cô cố kìm nén tiếng hẹn nước nở, một hồi lâu mới đáp trả lại.
Hải Đăng là anh trai của tôi, Lâm Hạ là vợ anh ấy. Bọn họ đã lấy nhau được 3 năm rồi.
Ừ.
Một tiếng ừ rất nhẹ như gió thoảng, căn phòng lại trở nên im lặng đến ngột ngạt. Đàm Vi xoay người đi vào trong phòng, tiếng đóng cửa kêu rầm rất mạnh. Mặc cho Sĩ Hoàng đang đứng như trời trồng ở đó, cô không dám nhìn vào anh thêm một chút nào nữa. Bởi vì tất cả đều tràn ngập hình bóng của Lâm Hạ, không chừa một chỗ cho cô, Đàm Vi.
Sĩ Hoàng cụp mi mắt xuống, bóng lưng trở nên run rẩy. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế trong nhà bếp. Vốn nghĩ qua 6 năm, anh và Lâm Hạ sẽ như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt. Ấy vậy mà số phận lại một lần nữa trêu ngươi. Nhìn vào cánh cửa gỗ đang được đóng chặt, anh thở dài bước lại, đưa tay lên gõ.
Đàm Vi, ra ngoài ăn cơm thôi, tôi nấu xong rồi.
Đàm Vi ngồi trước gương trên bàn trang điểm, nhìn vào người con gái trông ấy, đôi mắt đỏ hoe trông đến tội. Cô khịt khịt mũi, đi thẳng vào nhà tắm xả nước rửa mặt. Bước ra ngoài phòng với bộ dạng đã tốt hơn, ngồi xuống bàn ăn đối diện với Sĩ Hoàng, ánh mắt cũng không có ngẩng lên nhìn người con trai đó một lần.
Không hợp khẩu vị sao?
Anh buông đôi đũa xuống hỏi Đàm Vi, khi thấy cô chỉ ăn mỗi cơm không, thức ăn vẫn còn nguyên vẹn.
Tớ quên không nói với anh là mình giảm béo, tôi nên kiêng đồ ăn có nhiều chất.
Đàm Vi, tôi ăn no rồi, anh cứ tiếp tục. Đồ ăn còn thừa thì để vào trong tủ lạnh giúp tôi. Cảm ơn.
Sĩ Hoàng kéo tay Đàm Vi lại, anh khóa cô vào trong vòng tay của mình. Hai mắt chạm nhau nhiều cảm xúc khó nói. Vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau mang tay, cảm xúc chạm vào da thịt chân mềm khiến anh giật mình trong tích tắc.
Đàm Vi, chuyện của tôi và Lâm Hạ đã là quá khứ rồi. Hiện tại cô ấy đã có chồng, tôi cũng không mặt dày mà đi phá vỡ. Tôi không phủ nhận với em việc tôi còn yêu người đó. Em cũng không biết chúng tôi đã cùng nhau trải qua những gì. Điều tôi cảm thấy có lỗi nhất là trái tim không thể thêm hình bóng của ai vào được nữa, kể cả em.
Dẫu biết làm như thế chỉ mình tôi thương tổn, nhưng không sao, tôi có thể sống một mình đến già mà không cần đến hạnh phúc là gì.
Đàm Vi gục đầu vào trong ngực Sĩ Hoàng, lắng nghe nhịp tim ổn định đang đập trong lòng ngực anh. Nó không hề có vội vã hay kích động.
Sĩ Hoàng, xin lỗi, chỉ là em cũng yêu anh không kém gì Lâm Hạ. Chỉ là em đố kỵ với chị ấy. Anh có thể cho em cơ hội được không? Chỉ cần đừng xua đuổi em là được. Hãy cứ để em được quan tâm, chăm lo cho anh. Nếu anh thật sự không thể chấp nhận, em sẽ buông tay mà.
Im lặng tưởng chừng như kéo dài thêm, Cuối cùng trên đỉnh đầu cô cũng vang lên tiếng khàn khàn nhẹ nhẹ. Ừ. Trở về nhà sau bữa ăn tại nhà hàng, Lâm Hạ và Hải Đăng cũng không ai nhắc đến chuyện không vui hồi sáng. Cô đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, ngâm mình trong làn nước ấm. Cô nhắm mắt lại, mặc cho những giọt nước trên vòi hoa sen xả xuống. Thay quần áo xong xuôi, Lâm Hạ nhận được điện thoại của Hàn Hiểu gọi đến đón cô ấy ở câu lạc bộ. Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ, nhanh chóng thay quần áo đi xuống lầu. Em đi đâu vậy? Đã 9 giờ rồi. Hải Đăng vừa từ căn phòng làm việc bước ra, trên người vẫn chưa thay bộ quần áo hồi sáng. Em đi đón Hàn Hiểu, anh cứ ngủ trước đi, đừng đợi em về. Hôm nay em qua nhà với mẹ, bà đi công tác trong Nam không có nhà, em sợ bà buồn. Ngồi lên xe đi thẳng ra ngoài đường, Lâm Hạ gọi lại cho Hàn Hiểu rất nhiều lần nhưng lại không liên lạc được. Dừng xe ở đoạn đường ngã ba dưới cột đèn giao thông, Lâm Hạ định bấm máy cho Trung thì vô tình ngước lên, một thân hình chợt rơi vào tầm mắt. Người con trai ấy vẫn như thế, anh lững thững đi dưới ánh đèn mờ chiếu xuống, đầu vẫn cúi nhìn những chiếc lá khô trên vỉa hè. Cô biết rồi cũng có ngày họ sẽ gặp nhau, chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Lâm Hạ nhìn dì Hoàng đứng trước mặt, mặt anh không thay đổi bao nhiêu, vẫn đẹp trai anh Tuấn như cũ, nhưng khí chất thì thay đổi rất nhiều. Người thanh niên tuổi trẻ rực rỡ như ánh mặt trời giờ này đã thêm phần trưởng thành, chững chạc, còn có thêm sự thâm thúy nơi đáy mắt mà cô không thấy rõ. Môi khổ khóc không thể cất nên lời, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại trở nên trắng bệch. Lâm Hạ cố kìm nén cảm xúc trong lòng để không mất lý trí mà chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô vẫn không quên năm xưa là mình tuyệt tình đẩy anh ra xa. Chắc trong lòng anh bây giờ rất là nhiều oán hận. Cô muốn chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt của dì Hoàng, nhưng hai chân lại không chịu sự ra lệnh của bộ não mà như kim chặt xuống mặt đất. Muốn dịch chuyển nhưng không nhúc nhích được. Mắt nhìn chằm chằm vào anh, tựa hồ muốn nhìn rõ toàn bộ thay đổi trên người anh trong 6 năm qua. Dì Hoàng nhìn Lâm Hạ, qua 6 năm cô không còn cái vẻ khờ khạo và bồng bột của tuổi trẻ nữa. Mái tóc vẫn dài như thế, chỉ có điều ngón tay đã không còn chiếc nhẫn của họ, thay vào đó là một cái đẹp hơn, nhìn qua cũng biết được làm từ kim cương chính hiệu. Anh bất chợt cười nhạt trong lòng. Đúng rồi, có lẽ chung sống với Hải Đăng ngần ấy năm, cô cũng đã rung động không ít với người con trai ấy. Sĩ Hoàng. Lâm Hạ gọi tên anh, cái tên mà tưởng chừng như 6 năm qua không được nhắc đến. Cô sợ mình sẽ quên đi chẳng còn nhớ nổi. Thấy bóng lưng Sĩ Hoàng dường như muốn quay người bước đi, Lâm Hạ lấy hết can đảm cầm chặt lấy tay anh. Vô tình hai chiếc nhẫn cọ vào nhau, tạo nên tiếng ken két trong màn đêm yên lặng. Cô nhìn xuống bàn tay của người con trai ấy, chiếc nhẫn ngày nào vẫn còn, chỉ là đã bạc màu và có nhiều vết xước. 6 năm ở trong tù, anh vẫn không hề vứt nó đi, bởi vì nó chính là tình yêu thuần khiết của họ, nó chính là được cô đeo lên. Lâm Hạ nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của hai người lúc đó, giống như cả thế giới chỉ còn hai người bọn họ vậy. Anh vẫn khỏe chứ? Sĩ Hoàng lúc này rất muốn ôm chặt cô vào lòng. Chỉ là anh biết lương tâm mình chẳng cho phép. Cô gái của anh bây giờ không còn là của Sĩ Hoàng nữa. Cô cũng không còn là Lâm Hạ có thể tùy ý xách vali đi theo thẳng chở tàu cát nam ấy. 6 năm đủ để cho họ trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, đặc biệt là tất cả đã thay đổi. Ngửa đầu ép về dòng nước mắt đang muốn chảy xuống. Anh không kiên cường, nhưng anh không cho phép mình yếu đuối trước mặt cô, bởi vì anh đã không còn là người đàn ông mà cô có thể dựa vào nữa rồi. Bởi vì cô bây giờ đang nắm tay một người con trai khác, là vợ hợp pháp của người ta. Lâm Hạ, em đi đâu trời tối thế này? Chồng em không đi cùng hay sao? Lâm Hạ nghẹn đắng cổ họng, từng trận đau nhói cứ liên tục khiến bản thân cô không thể thở nổi. Anh hỏi cô, chồng em không đi cùng em sao? Cô biết trả lời sao đây? Những gì anh nói vô cùng không sai. Cô bây giờ đã có chồng rồi. Chiếc nhẫn rất đẹp, rất hợp với bàn tay búp măng của em. Một câu nói khen ngợi làm cả hai đau đớn. Lâm Hạ mặc cho lý trí gào thét dừng lại. Cô ôm chặt lấy Sĩ Hoàng khóc nước nở, ôm chặt lấy người ấy không muốn xa nữa. Sĩ Hoàng đưa tay đẩy Lâm Hạ ra khỏi người mình. Anh lấy tay lau đi những giọt lệ của cô, giọng điệu nhàn nhạt. Lâm Hạ, em đừng khóc, mọi chuyện cuối cùng cũng đã xong hết rồi. Em không phải cảm thấy nợ anh điều gì cả. Sĩ Hoàng anh vốn dĩ là một thằng bé mồ côi không đáng nhận được hạnh phúc hay quan tâm từ ai. 6 năm trước, được em yêu là cái phúc của anh không hối hận. Trong tù 6 năm, anh chỉ hối hận một điều duy nhất là tại sao lại bao che cho em bỏ nhà đi. Nếu anh không làm như thế thì cả hai chúng ta bây giờ đều đã khác. Ngừng lại một lúc, anh nói tiếp. Thời gian qua, Hải Đăng có tốt với em không? Lâm Hạ hết lắc đầu rồi lại gật. Nước mắt cô chảy đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. Sĩ Hoàng, tại sao không hỏi em 6 năm qua sống như thế nào? Tại sao không hỏi em lý do tại sao không vào thăm anh? Tại sao không hỏi em có còn yêu anh không? Tại sao những thứ đó anh không hỏi mà lại hỏi Hải Đăng có tốt với em không? Vậy em trả lời cho anh biết, Hải Đăng rất tốt, cái gì cũng tốt. Chỉ có một điều, anh ấy không phải anh, không phải là Sĩ Hoàng của em. Sĩ Hoàng cứ để mặc cho Lâm Hạ đánh vào người mình. Anh quay mặt đi sang bên kia đường, cây trứng cá chín mọng rơi lổ bộp. Nếu anh nhớ không nhầm thì dưới cổng nhà Lâm Hạ cũng có một cây như thế. 6 năm trước, anh đã từng đứng đó nhìn lên trên tầng 3 của tòa nhà. Lâm Hạ, 6 năm mọi thứ đều thay đổi theo thời gian, con người chúng ta cũng vậy. Anh bây giờ cho dù đã được phóng thích nhưng vẫn mang trên người tội danh giết người. Công việc thì không có, em cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một giảng viên giỏi của trường, đáng ra nên hài lòng mới đúng chứ. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Lâm Hạ bật cười chua chát. Những lời anh nói vô cùng chân thành và nhẹ nhàng, nhưng sao lọt vào tai cô lại khổ tâm đến thế. Sĩ Hoàng, anh còn nhớ không? Em đã từng nói với anh, em rất sợ khổ, nhưng em càng sợ mất anh nhiều hơn. 6 năm ràng buộc trong hôn nhân không phải với người mình yêu, anh nghĩ em sẽ vui vẻ, sẽ hài lòng ư? Không, không phải như thế. Em chỉ thích cuộc sống giản dị trên chiếc tàu nhỏ ấy, cùng anh phiêu bạt cùng trời cuối sông, mãi mãi chỉ có hai người chúng ta thôi. Mọi sự cứng rắn của Sĩ Hoàng lúc này đều bị đánh gục. Anh kéo vai Lâm Hạ lại gần mình, đôi môi tìm xuống môi người con gái ấy. Đôi mắt cô rung rung nhắm lại, hai tay bám chặt lấy vạt áo của anh. Khi tưởng chừng như nụ hôn họ chạm vào nhau thì một tiếng gọi làm cả hai bừng tỉnh. Sĩ Hoàng. Đảm Vi đứng cách đó không xa, đủ để nhìn thấy tất cả diễn ra trước mắt. Bàn tay cầm cốc cappuccino vẫn còn nóng rơi bịch xuống lòng đường bắn tung tóe. Mới 1 giờ đồng hồ trước, người đó vẫn còn gật đầu cho cô bước vào cuộc sống của mình. Ấy vậy mà bây giờ là cái gì đang xảy ra trước mắt cô? Lâm Hà trong bộ dạng không thể thê thảm hơn nữa. Tóc mái bê lại vì nước mắt hay mồ hôi, cô cũng chẳng rõ. Ái mắt đỏ hoe như vừa trải qua một trận khóc thật lâu. Sĩ Hoàng đứng đó bên cạnh cô ấy, khoảng cách hai người họ dường như không có kẽ hở. Đàm Vi. Sĩ Hoàng mấp máy môi. Đàm Vi thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Cô nghe thấy tiếng anh gọi, muốn bước lên không được, lùi lại cũng chẳng xong, chỉ có thể chân chân mãi đứng đó mặc cho những cơn gió thổi đẩy bụi vào người. Đàm Vi, em đi ra đây làm gì? Sĩ Hoàng đến gần cô, cúi đầu xuống hỏi, chiếc giày dẫm lên cốc đựng cappuccino đã rơi xuống đất kêu bẹp một tiếng. Không có gì, em chỉ là đi bộ nên vô tình đi ngang qua đây thôi. Đàm Vi cố lấy lại bình thường, cô cười nhạt nhìn Sĩ Hoàng trước mắt. Lồng ngực anh ướt đẫm một mảng, là nước mắt của Lâm Hạ sao? Ừ. Lâm Hạ đứng sờ sỏi ở đó, đôi môi đã trở nên trắng bệch không còn sức sống. Cô vội vàng đội mũ bảo hiểm rồi lên xe nổ máy đi thẳng về hướng đại viện, bỏ mặc hai con người đó đứng đấy cùng nhau. Về đến nhà, nhìn mẹ Lâm đang ngồi dưới phòng khách với vợ của Hàn Thần nói chuyện. Cô chỉ kịp chào một tiếng rồi đi thẳng lên lầu, đóng chặt cửa lại, mặc cho ai gọi cũng vờ như không nghe thấy. Ngày hôm sau, Lâm Hà tỉnh dậy lúc 6 giờ. Cô bước xuống dưới nhà như hôm qua không hề có chuyện gì. Chỉ là mẹ Lâm vẫn nhìn ra được đôi mắt sưng đỏ. Có chút thông quầng được dạng phấn trẻ khuyết điểm của con gái. Hôm qua bà cũng có gọi cho Hải Đăng để hỏi chuyện. Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của bà là hai vợ chồng bọn nhỏ xích mích. Hải Đăng lại sốt ruột hỏi bà tại sao còn định bụng sang tận nhà. Nhưng cuối cùng dưới sự trấn an của mẹ vợ, anh cũng buông xuôi ý định đó xuống. Lâm Hạ, hôm qua con gặp chuyện gì không vui sao? Lâm Hạ dừng động tác nuốt thức ăn của mình. Cô lắc đầu rồi lại tiếp tục cúi đầu với bát cháo trắng trứng muối còn đầy. Thật ra chẳng ai trong gia đình biết Lâm Hà thích ăn bún mọc. Cho dù 6 năm trôi qua, cô vẫn muốn ăn lại một lần. Từ ngày dì Khoảng bị bắt, Lâm Hà cũng không động đến món ăn đó nữa, cũng gần như lãng quên trong trí óc của mình. Lâm Hạ, mẹ là mẹ của con không tin tưởng người mẹ này sao? Bà chị Nhi không thể chịu nổi được cái vỏ bọc cố tỏ ra mạnh mẽ của Lâm Hạ lúc này nữa, cuối cùng cũng nghiêm giọng mà truy hỏi. Lâm Hà ăn hết bát cháo, uống cạn cốc sữa trên bàn. Cô mím môi nhìn bà. Mẹ, nếu con nói con muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này với Hải Đăng, mẹ có giận con không? Lâm Hà, rốt cuộc bọn con có chuyện gì không thể giải quyết trong tình cảm mà lại phải đi đến bước đường cùng như vậy? Hai đứa cũng không còn nhỏ nên suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện chứ. Lâm Hà cụp mí mắt xuống, không nhìn bà, giọng phảng phất bi thương. Mẹ, không phải là do Hải Đăng không có làm gì sai hết, là do con muốn ly hôn, con không yêu anh ấy, vậy thôi. Bà Nhi nghe được câu trả lời của Lâm Hạ thì tức giận, bà đặt mạnh chiếc đũa xuống mâm. Lâm Hạ, con đừng nói với mẹ, con muốn ly hôn là vì gì Khoang. Lâm Hạ không có trả lời lại mẹ, hành động đó trong mắt bà chị Nhi chính là ngầm thừa nhận, khiến cho bà giận dữ không thôi. Đứa con gái này ngày càng không thể dạy bảo được nữa. 6 năm trước nó có gan xách vali bỏ đi với cậu ta, thì 6 năm sau chuyện đó chẳng hề khó khăn gì cả. Hôm nay là ngày đầu tiên dì Khoảng đi làm. Anh nhận lấy bộ đồng phục của bác Lý, người làm bảo vệ tòa chung cư đưa cho. Cậu mới đến làm nên có vẻ không hiểu về nơi này, nhưng không sao cả, có gì cứ hỏi tôi sẽ nói rõ thêm cho cậu biết. Công việc của chúng ta rất đơn giản là nhớ mặt tất cả những người sống ở đây. Nếu có người lạ muốn vào thì phải xuất trình giấy tờ hoặc là có sự xác nhận của người quen sống trong đó. Sĩ Hoàng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bác Lý cũng yên tâm mà giao ca lại cho anh mà trở về nhà sau một đêm thức dài đằng đẵng. Từ xa nhìn thấy Đảm Vi trong bộ quân phục màu xanh, Sĩ Hoàng không né tránh mà nhìn thẳng. Tối hôm qua khi Lâm Hà đi rồi, Đảm Vi có lên tiếng hỏi anh một câu vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh tổn thương nặng nề, cả đêm chẳng thể chợp mắt. Sĩ Hoàng, Lâm Hạ là chị dâu em, chị ấy hiện tại vẫn là chồng của anh Đăng. Hai người ở đây lén lút gặp nhau, có nghĩ đến cảm giác của người còn lại không? Đảm Vi đứng đối diện với Sĩ Hoàng, nhìn gương mặt mà hai nghìn đêm đều xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô trong 6 năm qua. Tâm tình của cô cũng không bình tĩnh như vẻ mặt anh lúc này. Những gì nhìn thấy tối hôm qua vẫn lẳng lặng đeo bám cô, khiến cho Đảm Vi suy nghĩ rất nhiều. Có nên nói cho Hải Đăng biết vợ anh ấy có ý định ngoại tình hay không? Mà kể trước kia hai người bọn họ có quan hệ như thế nào, nhưng hiện tại khi mà Lâm Hà vẫn là con dâu nhà họ Dương, Đảm Vi không cho phép điều đó xảy ra. Chào buổi sáng, hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Chúc anh có một khởi đầu tốt đẹp nhé. Cố tỏ ra vui vẻ, Đảm Vi đưa tay vỗ vai Sĩ Hoàng rồi dòng xe đi thẳng. Nhìn theo hướng đi của Đảm Vi, Sĩ Hoàng lo sợ trong lòng. Điều anh sợ nhất lúc này là không biết cô ấy có nói gì với Hải Đăng về chuyện tối hôm qua hay không. Sĩ Hoàng không sợ Đăng đến tìm mình gây sự, chỉ sợ tên đó lại làm khó cho Lâm Hạ. Lúc ấy bản thân anh cũng chẳng thể giúp gì được. Công khai bình phục cho cô cũng chính là ngầm thừa nhận hành vi cô ngoại tình. Mọi tai tiếng của Lâm Hạ đều bị bôi xấu, anh sao có thể được chứ? Biểu cảm trên khuôn mặt của anh lúc này khi lọt vào mắt Lâm Hạ lại là sự thống khổ khi bị hiểu nhầm phớt lờ. Có phải tối hôm qua Đảm Vi cùng anh đã cãi nhau hay không? Có phải anh cùng cô ấy là quan hệ yêu đương nam nữ?
Lâm Hạ, sao không vào đi? Đứng ở đây làm gì vậy?
Lâm Hạ lắc đầu, cùng Hàn Hiểu đi vào trong trường, cũng không quay lại nhìn anh nữa.
Hàn Hiểu, hôm qua cậu về với ai vậy?
Điện thoại tới sổ nguồn, đang định mượn máy gọi cho cậu thì Trung lại đến. Vốn dĩ anh ấy hôm qua có cuộc huấn luyện đến 11 giờ mới xong, không hiểu sao lại về sớm như vậy. Chỉ là đúng lúc Hải Đăng gọi điện đến cho chồng mình, mình liền nói luôn với anh ta là bảo cậu không cần đi nữa. Thế anh ta có bảo gì với cậu không? Bởi vì mình gọi ngay sau cuộc gọi cho cậu chỉ có một phút thôi.
Lâm Hà ngạc nhiên quay sang nhìn Hàn Hiểu. Nếu như đúng Hàn Hiểu nói thì cô vừa dắt xe ra ngoài cũng là lúc Hàn Hiểu gọi tới. Vậy tại sao Hải Đăng lại không nói gì với cô? Tại sao không gọi cô lại? Chẳng nhẽ anh ấy đã đi theo và đã nhìn thấy cô và Dì Hoàng?
Dì Hoàng đang làm việc thì vô tình có người đứng ngay trước mặt anh cản trở. Ngẩng đầu lên nhìn, không ai khác chính là Hải Đăng. Qua 6 năm, cậu ta vẫn luôn không thay đổi, ngạ mạn và quyền uy, luôn khiến người đối diện cảm thấy bị đè bẹp.
Dì Hoàng, tôi nghĩ chúng ta cần tìm một chỗ để nói chuyện.
Dì Hoàng dừng động tác trên tay, anh lạnh nhạt đáp trả.
Anh Đăng, giữa chúng ta có gì để nói sao? Tôi nghĩ không cần thiết phải mất thời gian như vậy. Dù sao thì hai người chúng ta ngồi lại cũng không thích hợp. Căn bản là không thể chỉ vui vẻ là để ngồi không uống cốc cà phê, đúng chứ?
Hải Đăng nghe Dì Hoàng nói vậy thì tức giận. Cả đêm hôm qua anh không thể nào ngủ được, tất cả những hình ảnh đó lại hiện về. Vốn dĩ lúc Lâm Hà dắt xe ra, anh đang ở trên tầng. Cuộc điện thoại của Hàn Hiểu khiến cô ấy vội vã. Đến lúc chạy xuống, người con gái ấy đã lên xe phóng đi. Anh lấy xe đuổi theo chỉ để muốn gọi cô lại. Nhưng không ngờ, cách 5-10 mét ấy, mọi thứ tận mắt nhìn thấy làm anh sụp đổ. Cô khóc nức nở trong lòng người yêu cũ. Cô nói cô muốn buông bỏ hết tất cả, chỉ cần họ bê nhau. Cô nói cô không màng đến danh dự sự nghiệp nữa.
Sĩ Hoàng, chuyện về Lâm Hạ, về vợ của tôi nghĩ chúng ta cần phải ba mặt một lời. Dù sao thì bây giờ anh xuất hiện với tư cách là người thứ ba, không được hay cho lắm.
Ngồi trong quán cà phê gió đông, cách chỗ làm không xa, hai người đàn ông bước vào khiến cho không khí ở đây chủ yếu náo loạn hơn bao giờ hết. Quán ở đây khách chủ yếu là nữ, bỗng dưng có hai nam thần xuất hiện, gây ồn ào cũng là điều hiển nhiên. Gọi một cốc cà phê đen, Hải Đăng hỏi Dì Hoàng.
Cậu uống gì?
Cappuccino nóng, cảm ơn.
Bỏ lưng Hải Đăng cứng lại, khuôn mặt trở nên mất tự nhiên, bởi vì anh lại vừa phát hiện ra một điều làm cho bản thân suy sụp. 6 năm trước, Lâm Hạ rất thích uống trà sữa sô-cô-la lạnh, nhưng kể từ khi Dì Hoàng bị bắt vào tù, cô ấy liền chuyển sang cappuccino nóng. Có những lần thắc mắc, Hải Đăng hỏi Lâm Hạ thì chỉ nhận được câu trả lời chung chung của cô là thời gian trôi qua, con người đã thay đổi, cũng kéo theo sở thích thay đổi luôn. Cho đến tận giây phút này, ai mới biết chẳng có gì gọi là thay đổi cả. Cô ấy chỉ không muốn quên đi những sở thích của Dì Hoàng, của người cô ấy yêu. Ngón tay cầm cốc cà phê trở nên vô lực, siết chặt kìm nén sự đố kỵ trong lòng. Hải Đăng đưa lên uống một ngụm, cái cảm giác đắng ngắt trôi xuống cổ họng làm cho anh tỉnh táo hơn. Nhìn Dì Hoàng, giọng nói mang theo vài phần cứng rắn và uy hiếp.
Anh Dì, với thân phận là người chồng của Lâm Hạ, mong anh lần sau đừng gặp riêng vợ tôi như thế nữa, được chứ?
Dì Hoàng gật đầu, cũng không nhìn vào Hải Đăng. Tầm mắt rơi ra bên ngoài cửa sổ, những xe cộ vẫn đi lại trên đường tấp nập. Anh nghĩ đến bản thân của mình, đến tương lai của mình. Năm nay đã 32 tuổi, cái tuổi đáng nhẽ ra nên có vợ rồi, nhưng anh vẫn cố chấp không tìm lấy ai khác. Ngẫm lại, 6 năm trôi qua thật nhanh, anh giờ chẳng còn là cậu thanh niên bồng bột ngày nào nữa. Anh hiểu những việc làm của mình hôm qua với Lâm Hạ là không đúng. Chỉ có điều trái tim không nghe theo những gì anh nói, trong nó chỉ toàn là Lâm Hạ.
Anh Đăng, tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Anh ở đây là đang khoe khoang với tôi sao? Khoe khoang cái thân phận là chồng của Lâm Hạ với tôi. Hải Đăng trở nên tức giận. Bình thường anh luôn là một người ôn hòa nho nhã, không bao giờ vô cớ trút giận lên ai. Ở cơ quan, mọi người đều nói Hải Đăng làm việc nghiêm túc, là một người công tư phân minh, không bao giờ tức giận với đồng nghiệp. Nhưng khi đối diện với Sĩ Hoàng, mọi bức tường kiên cố trong anh đều bị đánh sập. Cho dù thế nào, vẫn cảm thấy bản thân mình thật là kém cỏi. Hiện tại, anh là đại tá của Bộ Công an. Sĩ Hoàng trước mặt anh cũng chỉ là một thảo phạm nhân vừa được tại ngoại. Ấy vậy mà mọi khí chất của anh đều bị đè bẹp. Người con gái tên Lâm Hạ ấy, anh đã yêu rất nhiều năm vì cô làm rất nhiều điều. Nhưng trong một lần cô cười với anh một nụ cười thật lòng, ngủ chung trên một chiếc giường 3 năm. Có ai tin nổi bọn họ chẳng hề xảy ra quan hệ gì. Nhưng sự thật đúng là như thế. Đến ngón tay cô ấy có vết sẹo nào hay không, anh cũng còn không hề biết. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo vợ chồng Hải Đăng anh thật hạnh phúc. Nhưng chẳng ai biết được cuộc hôn nhân này chỉ là một hợp đồng giao dịch, mà Sĩ Hoàng chính là lý do Lâm Hạ đồng ý lấy anh. Anh Sĩ, chuyện tối hôm qua anh cùng Lâm Hạ tôi đã nhìn thấy hết. Chỉ là không muốn phải trần vì tôi còn muốn giữ thể diện cho Lâm Hạ. Dù gì hiện tại cô ấy vẫn là vợ của tôi. Anh cũng nên biết điều đó, đúng không? Hải Đăng, cô ấy không yêu anh. Tại sao anh lại không thể giải thoát cho cô ấy? Làm như vậy, hai người càng thêm đau khổ thôi. Tôi không phải là muốn chen chân vào tình cảm của hai người, chỉ là... Sĩ Hoàng dừng lại một lúc lâu rồi nói tiếp. Chỉ là Lâm Hạ là một cô gái không thích sự ràng buộc. 6 năm trước, anh lấy tôi ra uy hiếp cô ấy để có cuộc hôn nhân này. Tôi chắc anh đã nghĩ đến hậu quả của nó rồi, đúng chứ? Những lời nói của Sĩ Hoàng không sai, nhưng Hải Đăng nghe xong lại càng trở nên phẫn nộ. Từng câu chữ giống như đang cười nhạo anh. Là một người chồng mà không hề hiểu được vợ của mình, thật không xứng đáng. Sĩ Hoàng, tôi không hiểu cô ấy. Vậy anh hiểu cô ấy sao? Nếu không phải đi theo anh, Lâm Hạ sẽ không bao giờ bị người đó cưỡng bức. Nếu không phải vì anh, Lâm Hạ cũng sẽ không bị bệnh tâm thần phân liệt trong ngần ấy năm. Anh ở trong tù chỉ biết cải tạo bản thân, có nghĩ được những gì cô ấy trải qua hay không hả? So với những gì tôi ép buộc cô ấy, anh còn tàn nhẫn hơn và anh cũng không đủ tư cách đâu. Choang! Chiếc cốc trên tay anh trượt xuống nền nhà, tạo nên tiếng động khiến mọi người xung quanh đều tò mò mà quay lại. Những giọt cappuccino màu nâu bắn lên tung tóe trên mặt đá hoa trắng muốt, tạo nên một màu đối lập hoàn toàn. Những gì Hải Đăng vừa nói, kỳ thực anh không hề biết. Anh chỉ biết rằng vì anh mà Lâm Hà mất đi đứa bé. Vì anh mà Lâm Hà chấp nhận lấy người con trai này. Chuyện cô bị bệnh về tâm lý, thằng Hiếu không hề đả động gì đến một lời. Là do nó không biết thật hay nó cố tình không nói cho anh? Sĩ Hoàng cố nhìn lại những thắc mắc trong đầu. Anh hít một hơi dài rồi đứng dậy thanh toán. Bước chân sải nhanh ra ngoài, không quên để lại câu nói cho Hải Đăng. Hải Đăng, nếu anh không nói ra điều này, tôi nghĩ bản thân mình còn có thể kiên nhẫn mà kiềm chế những việc làm sai trái ấy. Chỉ là hiện tại tôi nghĩ thông rồi. Anh hỏi tôi lấy tư cách gì sao? Được, vậy tôi trả lời cho anh biết. Tôi lấy tư cách là người đàn ông của Lâm Hạ. Nhất định sẽ có một ngày đòi lại cô ấy trở về bên mình. Tôi biết mình làm như thế là ích kỷ, là phá đi tương lai sự nghiệp đang mở rộng của cô ấy. Nhưng không sao hết, tôi sẽ chẳng bắt cô ấy đi làm, cũng chẳng để cho cô ấy thiếu thốn. Tôi nhất định sẽ làm được điều ấy. Đẩy cánh cửa đi ra ngoài, chỉ còn lại Hải Đăng ngồi ở đó, hai tay vuốt khuôn mặt, trong lòng bất lực và suy sụp. Lâm Hà tan dạy tiết học đầu tiên vào 9:30. Cô ngồi trong phòng nghỉ soạn bài, vô tình chiếc radio của trường đang phát chương trình tâm sự yêu thương với chủ đề Đừng bỏ lỡ nhau. Từng lời nói của cô phát thanh viên cứ dội vào tai Lâm Hạ, khiến cô chẳng thể tập trung nổi. Chúng ta yêu sâu đậm một người, thầm yêu, thầm nhớ, lúc buồn bã, lúc đau thương. Chúng ta biết phải đối xử tốt với người ấy, thậm chí muốn hái trăng sáng trên cao tặng cho người ấy. Thời gian trôi qua, dần dần chúng ta nhận ra, khát vọng đối với tình yêu của mình ngày càng nhiều, mãi mãi luôn thiếu thốn một chút, chỉ một chút mà thôi. Vì vậy,
Chúng ta cố gắng đi tìm hạnh phúc mà mình mong đợi, đến khi làm cho tình yêu cạn khô mới nhận ra chúng ta luôn không hiểu tình yêu là gì. Lâm Hà nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay có nắng từ sớm, những cơn gió se lạnh buổi sáng khiến không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn. Tòa nhà chung cư Caria đối diện với mấy chục tầng cao vút, Lâm Hà nhìn chằm chằm vào nó mà ánh mắt dần trở nên ẩm ướt. Cô chẳng hiểu cô muốn khóc vì điều gì, tại sao cứ phải khóc, khóc có giải quyết được tất cả đâu. Hàn Hiểu đi đến bên cạnh Lâm Hạ, đưa cho cô ấy một cốc trà sữa mà ngày trước bọn họ rất thích uống. Cái mát lạnh của đá chạm vào da thịt làm cho Lâm Hạ bừng tỉnh. Hàn Hiểu cũng không lên tiếng nói chuyện. Cứ như thế, cả hai trầm lặng bên cạnh nhau cho đến khi tiếng chuông reo vào lớp học. Nếu là ngày trước, kiểu gì Hàn Hiểu cũng sẽ lại lôi Lâm Hạ ra giảng giải trong một trận lý thuyết về những đạo đức và lương tâm trong hôn nhân. Nhưng cho đến giây phút này, cô lại chẳng thể cất lên những lời nói đó trong cổ họng. Bởi vì hôn nhân của Lâm Hạ là một cuộc giao dịch, là sự ràng buộc bởi vì hy sinh cho một người đàn ông khác. Hải Đăng và Lâm Hạ không giống như cô và Trung. Hai người bọn họ, một người cố yêu, một người cố lảng, một người muốn phủ đắp, một người muốn đạp đổ. Hiểu. Ừ. Lâm Hà nhìn những chiếc lá bảng trong sân trường rụng xuống sân, mí mắt nặng trĩu như tâm tư không rõ. Hiểu, tối qua mình gặp Sĩ Hoàng, anh ấy không thay đổi nhiều lắm, chỉ là có thêm một vết sẹo trên trán, cho là do ở trong đấy bị người khác chèn ép. Cậu không biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào đâu, thật sự rất kích động, rất hạnh phúc. Mình đã mặc kệ lý trí, đạo đức của một người đã có chồng mà ôm chặt lấy người con trai đó. Thật sự lúc ấy chỉ muốn hòa vào trong anh, cùng anh trở luân để quên đi hết mọi thứ mình đã cố gắng gượng trong 6 năm qua. Chỉ là nếu như không có sự xuất hiện của Đàm Vi. Hàn Hiểu kích động xoay Lâm Hà quay lại đối diện với mình, cô lay bả vai cô ấy thật mạnh. Lâm Hà, cậu tỉnh táo lại đi, cậu không thể làm điều gì dại dột được. Mình biết là cậu yêu Sĩ Hoàng, nhưng hiện tại cậu không thể mất lý trí mà phạm phải những chuyện trái với luân thường đạo lý. Cậu phải nên nhớ, bây giờ cậu là người có chồng, việc làm của cậu đang là phản bội, là ngoại tình, hiểu không? Sẽ chẳng ai hiểu cho cậu khi sự việc vỡ lở, họ chỉ biết phỉ báng cậu là một người hư hỏng, một người phụ nữ lăng loạn thôi. Lâm Hà vẫn chìm trong u mê cảm xúc của riêng mình, cô mà kệ những lời khuyên của Hàn Hiểu, giọng trở nên bất lực hơn. Không được, bữa cơm hôm đó cậu cũng đã nghe thấy rồi đấy. Đảm Vi muốn phát triển mối quan hệ với Sĩ Hoàng, nhưng mình không cho phép điều đó xảy ra. Anh ấy là của Lâm Hạ mình, cô ấy có quyền gì mà được phép đi vào cuộc sống của người con trai ấy. Thậm chí mình đã đề nghị đến việc ly hôn với Hải Đăng, nhưng anh ta cũng không chịu thỏa thuận. Anh ta không ký vào giấy đó. Cậu bảo bây giờ mình phải làm sao? Sĩ Hoàng không chịu làm việc ở đây là vì không muốn chạm mặt với mình, nhưng anh ấy lại sẵn sàng làm bên tòa nhà chung cư đối diện. Chẳng phải cậu hỏi mình là tại sao cứ nhìn chằm chằm vào nó đúng không? Lâm Hạ đưa tay chỉ vào tòa chung cư Caria. Được, mình nói cho cậu hay. Đảm Vi, cô ta sống ở đó. Mỗi lần ngồi ở đây, mình đều nhìn sang kia. Mình sợ anh ấy đi lên phòng của Đảm Vi. Mình sợ Sĩ Hoàng sẽ quên mình. Mình biết là trong 6 năm không vào thăm anh, chắc chắn người đó sẽ hận mình lắm. Tinh thần Lâm Hà trở nên kích động, nước mắt cứ tràn ra như đê vỡ. Hàn Hiểu ôm chặt lấy cô vào lòng, không biết phải nên an ủi cô ấy như thế nào nữa. Là tình yêu khiến cho Lâm Hà trở thành một người yếu đuối, là tình yêu của Lâm Hà dành cho Sĩ Hoàng quá lớn, là Lâm Hà và Sĩ Hoàng, bọn họ vốn dĩ là của nhau. Buổi trưa, đến giờ nghỉ ngơi, Sĩ Hoàng đi vào phòng bảo vệ ngồi ăn cơm. Bữa cơm của anh chỉ là cơm hộp, bên trong có vài miếng trứng rán và mấy miếng thịt mỡ, một bát canh rau nhỏ. Lâm Hà đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, tim thấy xót xa đến vô hạn. Anh của cô vẫn luôn giản dị như thế, cho dù là cơm không, vẫn có thể nuốt trôi. Bộ quần áo đồng phục của người bảo vệ đã cũ màu, đôi chân đi đôi giày bata đã bám bẩn. Ống quần đã được sản lên ống cao ống thấp,
trông đến lôi thôi vô cùng. Cô nhớ lại 6 năm trước, trên con tàu nhỏ, bọn họ cùng nhau làm cơm. Thức ăn tuy không mỹ vị đẹp mắt, nhưng lại rất ngon miệng. Cô tự hỏi mình, lúc ấy tại sao họ lại có thể vui vẻ đến vậy? Đến giờ cô mới biết, đó là vì dư vị của hạnh phúc, của tình yêu.
Dì Hoàng.
Một tiếng gọi nhỏ nhẹ như sát vào tai, dì Hoàng ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt buồn bã của Lâm Hạ. Anh nhìn xuống suất cơm mình đang ăn mà cười thê lương. Sáng nay bản thân vẫn còn mạnh miệng nói với Hải Đăng sẽ cho cô một hạnh phúc vật chất đầy đủ. Nhưng hiện tại, đến bản thân anh một bữa cơm ngon còn không đủ tiền để mua, thì lấy gì để đảm bảo cho cô đây?
Dì Hoàng, em chưa ăn cơm.
Một câu nói đánh gục lý trí của anh lúc này. Dì Hoàng chỉ đứng dậy, nhìn lướt qua Lâm Hạ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, anh đem về một suất cơm không khác của mình là bao, đưa cho Lâm Hạ. 25.000 một suất, chỉ có trứng và mấy miếng đậu rán, rau thì là canh rau ngót luộc. Lâm Hạ nhận lấy, cô đặt hộp cơm lên mặt bàn, ngồi ăn đến ngon lành. Cái cảm giác này chính là cái mà cô vẫn luôn tìm kiếm. Chỉ cần có anh bên cạnh là mọi thứ đều vô nghĩa.
Dì Hoàng, cơm rất ngon, sao anh không ăn tiếp?
Cơn phẫn nộ cùng yếu đuối của dì Hoàng cuối cùng cũng bùng nổ. Anh vứt chiếc đũa xuống dưới đất, khuôn mặt trở nên giận dữ nhìn vào Lâm Hạ. Anh không trách cô điều gì cả, bởi vì cô đâu có làm gì sai. Là do anh cảm thấy mình thấp kém bất lực mà chút giận lên người con gái này.
Lâm Hạ, em thôi đi. Em nhìn suất cơm như cho lợn ăn thế này mà cũng kêu là ngon được hả? Anh là một thằng không có tiền, không có nghề nghiệp. Những đồng lương ít ỏi kiếm được chỉ có thể đủ mua được những thứ này thôi. Từ mai em đừng đến tìm anh nữa. Chúng ta chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Em tốt nhất vẫn nên sống cho mình. Đừng vướng bận hay cảm thấy mắc nợ với anh.
Lâm Hạ lắc đầu, môi cô run rẩy mấp máy. Lúc này thật sự muốn nói thật nhiều, muốn hét lên thật to, nhưng lại không thể. Cổ họng bị nghẹn lại bởi tiếng nước nở kìm nén.
Dì Hoàng, em... Đủ rồi, em đi về đi, đi đi.
Dì Hoàng hét lên, cánh tay chỉ thẳng ra ngoài cổng của tòa nhà. Ở đó đã xuất hiện hình bóng của Đàm Vi.
Tại sao? Là anh không còn yêu em nữa? Hay là...
Lâm Hạ không quay người lại. Sự có mặt của Đàm Vi cô cũng không biết. Tất cả bây giờ trong mắt của cô chỉ có Dì Hoàng, chỉ có người con trai này. Cô nhớ lại ngày họ còn hạnh phúc, anh chưa bao giờ mắng hay to tiếng với mình. Cho dù là Lâm Hạ có làm sai, có vô tình làm hỏng chiếc tủ lạnh, đồ dùng đắt nhất trên tàu, anh vẫn không một lời trách móc.
Tại sao lại cố tình đuổi em đi? Tại sao lại cố tình làm trái tim của chúng ta đau khổ? Tại sao hả anh? Rõ ràng là anh còn yêu em còn yêu anh. Vì cớ gì mà lại đẩy em ra xa? Vì cớ gì lại tuyệt tình với em hả? Em đã đợi anh 6 năm rồi. Chỉ khoảng là 6 năm đấy. Anh nói đi, nói với em đi. Là vì cái gì chứ? Là vì cái gì mà anh sẵn sàng quên đi tất cả những ký ức của chúng mình?
Dì Hoàng vẫn đứng im bất động như tượng. Từng câu nói của Lâm Hạ cả làm cho anh đau đớn. Anh nhớ lại lời của Hải Đăng lúc sáng. Nếu thật sự không phải vì anh, thì Lâm Hạ sẽ không bao giờ gặp phải những chuyện như vậy. Suy cho cùng, anh chính là không thích hợp với cô. Là vì bây giờ anh ấy là người yêu của em. Chả bấy nữa sẽ gọi chị là chị dâu, Lâm Hạ. Giọng nói của Đàm Vi vang lên, hai bóng người đứng đó trở nên cứng lại. Anh là vì ngạc nhiên, còn Lâm Hạ là đau khổ. Cô không nhìn Đàm Vi, người con gái cũng mặc đồng phục màu xanh trên người giống như cô. Cô gái ấy, khuôn mặt trông đầy tự tin và hạnh phúc, sẽ tự nhiên khoác cánh tay mình vào tay của Dì Hoàng, nhưng anh cũng không hề đẩy ra. Cái khoảnh khắc này, nếu người ngoài nhìn vào là thân mật, thì trong mắt Lâm Hạ lại là chướng mắt. Cô như người mất trí là vào tách hai người bọn họ ra, ánh mắt cảm phẫn nhìn vào Đàm Vi bên cạnh.
Đàm Vi, tốt nhất cô đừng nên có nhận vờ vớ vẩn. Chuyện này không có liên quan gì đến cô. Tôi không hoan nghênh cô tham gia vào, cô hiểu chứ?
Chị Lâm Hạ, chị nói em không nên tham gia vào. Câu này đáng ra em phải nói với chị mới đúng. Hiện tại em là bạn gái của Dì Hoàng, chị là vợ của anh trai em. Em nghĩ ai là người không có tư cách, chị phải nên biết chứ. Một người đã có chồng lại đứng đây lôi kéo với một người chuẩn bị trở thành em rể của mình, chị có thấy xấu hổ không hả? Giọng nói của Đào Vi trở nên cứng rắn và giễu cợt. Thật sự trong lòng cô lúc này là một cỗ ghen tị với Lâm Hạ. Tại sao lại may mắn như thế? Đã có một Hải Đăng quan tâm chăm sóc rồi, nhưng vẫn muốn thêm có cả Dì Hoàng. Lâm Hạ túm lấy cánh tay của Dì Hoàng, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào anh. Dì Hoàng, anh nói đi, những lời Đào Vi nói có thật không? Anh và cô ấy đúng là cái quan hệ đó sao? Chị Lâm Hạ, chị không cần... Im đi, tôi không có hỏi cô. Tốt nhất là cô nên câm miệng lại. Lâm Hạ phẫn nộ thật sự. Cô ngắt lời Đàm Vi, qua lên trong giận dữ. Đây có lẽ chính là lần tức giận đầu tiên của cô với người em chồng trên danh nghĩa này. Mọi thiện cảm trước đó đều không còn. Tại sao không nói, Dì Hoàng? Ừ. Lấy hết can đảm, anh ừ một tiếng trong cổ họng. Lâm Hạ buông lỏng đôi tay. Một cái tát rơi thẳng xuống khuôn mặt của người con trai cô hàng đêm nhớ nhung này. Mọi tủi nhục, mọi chuyện cô làm bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Quay người bước thẳng đi ra ngoài, Lâm Hạ cố gắng bước thật nhanh ra khỏi phòng bảo vệ. Không muốn đứng lại ở đó thêm một giây phút nào nữa. Đằng sau vẫn dội lại câu nói của anh. Lâm Hạ, đời này kiếp này là tôi nợ em. Lâm Hạ mặc cho lời nói của anh. Cô lúc này thật sự không muốn nhìn thấy hai con người đấy nữa. Bên kia đường là Hàn Hiểu, cô ấy trong bộ dạng hớt hải, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Hạ. Một khắc sau đó, Lâm Hạ bước lên chiếc xe buýt. Mặc cho nó muốn đưa cô đi đâu thì đi, dừng ở điểm nào thì dừng. Cô chỉ muốn đi thật xa cái nơi đầy những đau thương này. Điện thoại reo lên là của Hàn Hiểu gọi tới. Lâm Hạ nhấc máy lên nghe. Hạ, cậu đi đâu vậy? Xuống xe đi, mình tới đón cậu. Đừng có tiêu cực như vậy được hay không? Hiểu, anh ấy không còn yêu mình nữa. Anh ấy đã yêu người con gái khác rồi. Anh ấy yêu Đảm Vi. Chính miệng anh ấy đã thừa nhận bản thân yêu Đảm Vi rồi. Cậu bảo mình còn gì để mà níu kéo nữa. Giọng nói của Lâm Hạ vang lên không cảm xúc. Cô dựa người vào cánh cửa nhìn ra ngoài. Thành phố hôm nay nhộn nhịp đông người. Chỉ có cô là trái tim chết lặng. Lâm Hạ chìm trong ký ức của bản thân, từ hình ảnh dội về trong tâm trí, có đau đớn, có hạnh phúc, có nước mắt. Ngày đó, bên bờ sông Hồng, là cô cầm vào tay anh trước, đan 10 ngón hai người lại với nhau, ngả đầu và vai người con trai ấy mà trái tim đập thình thịch. Cô nhớ đến cái buổi tối nhờ lúc ba mẹ không có nhà mà một mình đạp xe ra bãi cát của lão Tài để tìm Dì Hoàng, dẫu chẳng hề biết rõ anh ở đâu. Cô nhớ cái hôn vụ về không kỹ thuật khiến cả hai có chút ngượng ngùng khi cô vô tình cán vào môi anh. Cô nhớ đến những hôm trời mưa to, trên chiếc tàu nhỏ họ cùng nhau ngồi bên trong nhìn ra mà ngắm từng giọt nước tạt vào cửa kính. Cuộc sống của hai người lúc đấy tuy thiếu thốn bấp bênh nhưng lại là cuộc sống mà cô cảm thấy hài lòng nhất. Chưa bao giờ trong tâm trí cô hiện lên một chút ân hận gì cả. Hạ, cậu đừng quá đau lòng. Nếu Dì Hoàng đã vô tình như thế, hả tất gì cậu phải vì người con trai đó mà đày đọa bản thân mình nữa. Nghe lời mình, quên hết tất cả đi, được không? Hàn Hiểu, có lẽ cậu nói đúng. Thời gian qua mình đã sống trong ký ức quá lâu rồi, cũng đến lúc phải thoát ra khỏi nó thôi. 6 năm cũng lấy đi hết thanh xuân của mình rồi. Dì Hoàng vẫn đứng đó nhìn bóng lưng Lâm Hạ rời đi. Trái tim đau đến quặn thắt. Thậm chí bước chân anh định chạy đuổi theo cô, khi nhìn thấy cô bước lên xe buýt thì lại bị Đàm Vi kéo lại. Trước mặt anh là khuôn mặt đầy nước mắt của người con gái ấy. Cô cầm chặt lấy cánh tay anh không buông, liên tục lắc đầu. Dì Hoàng, đừng đi được hay không? Em không muốn anh đi tìm chị ấy. Gỡ cánh tay của Đàm Vi xuống, anh nhìn thẳng vào cô, giọng chắc nịch. Đàm Vi, đây là lần cuối cùng tôi nói với em. Chuyện của tôi không cần em nhúng tay vào. Tôi rất cảm kích em chuyện đã giúp tôi trong thời gian ở tù. Nhưng không vì thế mà em lại có thể bắt tôi phải đáp lại tình cảm của em. Tôi không làm được. So với những gì Lâm Hạ làm cho tôi, những việc đấy có đáng là gì chứ? Không nhìn Đàm Vi lần nữa, chị Hoàng nổ chiếc xe đỡ riêng cũ hôm qua, phóng lên đi thẳng theo hướng chiếc xe Lâm Hạ vừa ngồi vào. Đàm Vi ngồi phịch xuống nền nhà, mặc cho trên người là bộ quân phục cô nâng niu quý trọng. Cả thế giới của cô bây giờ đều sụp đổ. Lâm Hạ trở về nhà vào lúc 8 giờ tối. Nhìn thấy Hải Đăng đang ngồi bên mâm cơm đợi cô mà sống mũi cảm thấy cay cay. Người con trai trong bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà, trên bàn chỉ toàn là những món luộc, món vô cùng đơn giản. Lâm Hạ vô tình chạm vào cánh cửa gây nên tiếng động. Cả hai bốn mắt nhìn nhau không rõ cảm xúc của đối phương là gì. Lâm Hạ, em về rồi à? Ăn cơm đi. Hôm nay anh có học trên mạng cách dạy làm mấy món xào. Lâm Hạ lắc đầu, cô đi thẳng lên phòng trong mệt mỏi. Bản thân trong giây phút vừa nãy đã có một khắc yếu lòng. Hay là tự cho mình và Hải Đăng một cơ hội để xem có được hay không. Nhưng cuối cùng lại không thể, không đủ can đảm để làm. Hải Đăng, em không có đói, anh cứ ăn trước đi. Thức ăn còn thừa thì để trong tủ lạnh. Đêm em đói bụng sẽ dậy hâm nóng để ăn. Hải Đăng đứng bật dậy, nhìn bóng lưng Lâm Hạ bước lên lầu mà nói theo. Lâm Hạ, đối với cuộc hôn nhân này, anh rất nghiêm túc. Đúng là anh dùng cách không có quang minh chính đại để có được nó, nhưng anh cũng là quá yêu em thôi. Lâm Hạ xoay người lại, đôi mi cụp xuống buồn bã, bàn tay vẫn cầm lấy túi sách thật chặt. Anh đợi em đi tắm đã, rồi chúng ta cùng ăn cơm, được không? Được. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt cường nghị của Đăng. Đây là lần đầu tiên cánh cửa đóng lại mà anh không hề thấy buồn bã. Có phải cô đã quyết định cho anh bước vào tim mình hay không? Đến giờ đi ngủ, Lâm Hạ ngồi trên giường, đầu cúi xuống lướt nhìn vào chiếc điện thoại di động. Mái tóc dài xoăn lọn buông xõa trượt xuống đôi vai trắng ngần. Hôm nay cô mặc chiếc váy 2 giây để lộ bờ vai cùng xương quai xanh quyến rũ. Hải Đăng trong lòng có chút dạo dực. Ngồi xuống vị trí của mình, anh đưa đôi tay lên miết lấy đôi môi đỏ hồng của Lâm Hạ. Đầu nghiêng nghiêng muốn đặt xuống thì bất chợt điện thoại đổ chuông, là số của Hoa. Trong lòng sợt thót lên một cái, Hải Đăng vội vàng cầm điện thoại đi ra ngoài, đóng chặt cánh cửa phòng lại. Mấy ngày nay anh đều sơ suất mà không nghĩ đến cái đuôi rắc rối kia. Cứ nghĩ rằng cô ta chỉ cần nịnh nọt vài câu là được, không ngờ lại càng ngày càng quá đà, đòi hỏi nhiều hơn. Nếu không phải là sợ Lâm Hạ biết được chuyện Hoa đã từng phá thai, anh cũng không bao giờ hại thấp bản thân mà nhẫn nhịn như thế này. Còn lại một mình Lâm Hạ trong căn phòng, cô đi thẳng ra ngoài ban công, nhìn ra ngoài thành phố đang sáng đèn. Ngày hôm nay, tất cả mọi cố gắng của cô trong 6 năm qua đều không còn nữa. Dì Hoàng cuối cùng cũng tàn nhẫn mà đuổi cô đi. Phía chân trời xa xa, những tia chớp vẫn nhập nhằng lúc hiện lúc mất, báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn đổ xuống. Lâm Hà cầm điều thuốc lấy được của Hải Đăng lúc ăn cơm. Cô châm lửa cố gắng hít vào, mặc cho cổ họng bỏng rát, khói thuốc xộc vào mắt cay xè. Sĩ Hoàng không trở về nhà, anh đi thẳng ra bờ sông Hồng ngày nào. Lão Tài cũng không còn làm chủ cát ở đây nữa. Nghe thằng Hiếu kể lại thì lão đã vào miền Trung với một bãi rộng hơn và phỉ nhiêu hơn, đặc biệt là lợi nhuận kiếm được cao hơn. Ngồi bệt xuống nền bê tông, Sĩ Hoàng ánh mắt xa xăm nhìn về những đoàn tàu đang sáng đèn chạy qua chạy lại trên sông. Tiếng còi tu tu gợi lại trong anh cuộc sống một thời phiêu dạt ngày nào. Xa xa vang lên tiếng xe máy dừng lại đó. Sĩ Hoàng quay người, trong bóng mờ mờ của ánh đèn chiếu xuống, anh nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Lâm Hạ. Cô mặc trên người bộ quần áo pyjama hình con gấu, mái tóc được buộc vội trông có vẻ hơi rối. Đặc biệt là đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Bây giờ đã là 10 giờ tối, muộn như vậy cô còn một mình đi ra đây làm gì? Lâm Hạ. Lâm Hạ không thưa. Kỳ thực lúc này cô không biết nên đối diện với anh như thế nào. Buổi trưa hôm nay anh tuyệt tình đẩy cô ra xa như thế, cô còn mặt dài nào mà làm phiền anh nữa đây? Một cái ôm thở chặt, một nụ hôn rơi xuống, bên trong chất chứa bao nhớ nhung cùng giản vặt. Lâm Hạ nhắm chặt mắt, mặc cho anh dẫn dắt mình chìm vào trong triền miên. Trên lưỡi anh quét sạch hết những vị ngọt trong khoang miệng. bàn tay thô ráp săn chắc bóp chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn, cho đến khi thấy người con gái trong lòng mình gần như mềm nhũn vì không thở nổi. Dì Hoàng mới buông ra, nhưng chiếc lưỡi vẫn cản rỡ liếm trên đôi môi hồng nhạt. Hai trái tim đập loạn nhịp trong cái màn đêm yên tĩnh không một bóng người này, chỉ có Lâm Hạ và dì Hoàng, hai con người yêu nhau, họ bất chấp tội lỗi và cùng nhau vượt qua giống như 6 năm về trước. Lâm Hạ cầm chặt lấy tay người con gái ngồi trong lòng của mình, dì Hoàng gọi tên cô rất nhẹ. Ừ. Lâm Hạ. Ừ. Cái tên này trong suốt 6 năm ở trong tù anh đã gọi không biết vô số bao nhiêu lần, chỉ là gọi mãi không có người thưa, chỉ toàn là bóng đêm tĩnh lặng, là những tiếng ếch nhái kêu vang, là những tiếng ấy của tù nhân cùng phòng. Anh yêu em. Đưa cho mũi lại gần mái tóc hương bạc hà của Lâm Hạ, dì Hoàng cọ sát khiến nó trở nên rối tung. Tóc của cô rất mượt và mềm, đặc biệt là không hề ngắn hơn trước, thậm chí còn dài hơn. Em không cắt tóc sao? Mới đầu không có ý định cắt, nhưng về sau dài quá, không thể không cắt bớt. 6 năm sẽ rất dài, vương víu trong sinh hoạt. Lâm Hà nghỉ ngợm chiếc cúc áo của anh, ngón tay vô tình như có như không lướt trên làn da màu đồng sáng bóng. Sao tự dưng muộn như thế rồi còn đi ra đây? Lâm Hà ngả người vào vòng ngực của anh, cùng dì Hoàng nhìn về phía bên kia bờ sông. Những ánh đèn của chiếc tàu cập neo vẫn còn chưa tắt. Cô nhớ lại thời gian mấy tiếng trước, khi cố gắng hút hết điếu thuốc lá trong cơn ho sặc sụa, Hải Đăng cũng mở cửa bước vào. Lâm Hà cũng không có hỏi anh là ai gọi, cô chỉ nhìn lướt qua rồi đi thẳng vào nhà tắm súc miệng. Nhớ đến hôm nay đã là giữa tháng 10, cũng hơn chục ngày rồi cô chưa hề đặt chân ra trạm bơm sông Hồng. Thay bộ quần áo dài, Lâm Hà cầm chìa khóa đi thẳng xuống lầu, chỉ để lại cho chồng một câu: đừng đợi cửa. Hải Đăng mặc dù giận dữ, mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có gọi cô lại. Anh ngồi phịch xuống giường, từng điếu thuốc lá được châm lửa, cứ như thế cả đêm không thấy bóng cô trở về. Đưa Lâm Hạ về nhà cô ở khu đại viện, dì Hoàng xoa đầu cô rồi lên xe đi thẳng về chỗ Thẳng Hiếu. Điều anh muốn hỏi nó nhất bây giờ chính là tại sao lại không nói cho anh biết về bệnh tình của Lâm Hạ? Tại sao lại giấu giếm anh một điều quan trọng như thế? Thằng Hiếu đang ngồi chơi điện tử thì thấy anh bước vào. Nó chỉ kịp hỏi một câu đại ca rồi lại tiếp tục phủi đầu vào điện thoại. Chắc là đang nhắn tin với người yêu. Sĩ Hoàng nhìn nó lại nhớ đến mình của ngày trước. Cũng đã từng có một khoảng thời gian anh chỉ ngóng cái điện thoại suốt cả ngày. Hiếu, thời gian anh trong tù chú không giấu anh điều gì chứ? Thằng Hiếu khó hiểu nhìn đại ca. Nó buông điện thoại xuống mặt bàn hỏi lại: đại ca, em không hiểu anh đang nói cái gì, em thì có gì mà phải giấu anh chứ? Sĩ Hoàng hút một hơi thuốc, thở ra làn khói trắng, giọng lạc hẳn đi khi nhắc về Lâm Hạ. Vậy chuyện Lâm Hạ bị bệnh về tâm lý, chú chắc là mình không biết. Thằng Hiếu trợn mắt nhìn Sĩ Hoàng, khuôn mặt nó trở nên vặn vẹo, không dám đối diện với ánh mắt bức người kia của anh, chỉ thở hắt ra một hơi dài. Thật ra em cũng có biết chuyện đó, chỉ là tinh thần chị Hạ về sau đã dần hồi phục, không còn kích động liên tục nữa, nên em cũng không muốn nói với anh để anh thêm lo lắng. Với cả trong thời gian chị bệnh, Hải Đăng luôn túc trực bên cạnh chị Lâm Hạ, em không có cơ hội được gặp. Một tháng ròng rã như thế, cuối cùng em cũng chuyển vào trong Nam luôn, rồi mọi chuyện như thế nào anh đều biết rồi đấy. Sĩ Hoàng nắm chặt tay vào cạnh ghế, không khí trở nên nặng nề hơn. Vậy còn có cách nào giúp cho cô ấy khỏi bệnh hay không hả? Ngày trước em vô tình nghe thấy Hàn Hiểu, bạn của chị Lâm Hạ nói chỉ cần có anh bên cạnh chị ấy kết hợp với bác sĩ trị liệu thì sẽ có hy vọng. Ừ. Sáng hôm sau, tâm trạng Lâm Hạ trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Phải nói là trong vòng 6 năm qua, có lẽ đây chính là ngày Lâm Hạ sống thật với bản thân của mình. Bước xuống dưới nhà, cô hơi sửng sốt khi thấy bóng dáng của Hải Đăng. Chồng anh có vẻ tiểu tụy, không còn được năng động như mọi ngày. Đôi chân đi chậm lại, cuối cùng Lâm Hà cũng lên tiếng. Anh Đăng, anh đến từ bao giờ vậy? Đã ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống cùng ăn đi.
Lâm Hà đi thẳng vào trong bếp. Hôm nay mẹ chị Nhi đi làm sớm, bữa sáng đã được bà làm sẵn đặt trên bếp. Trong nồi là cháo trắng thịt nạc và một ít dưa chua. Cô đem hâm nóng lại, múc ra hai bát rồi bưng ra ngoài. Hải Đăng, ăn sáng đi, ăn xong em có chuyện muốn nói với anh.
Lâm Hà cúi đầu ăn bữa sáng của mình, không ngẩng đầu nhìn anh nên không thể biết được cảm xúc của Hải Đăng lúc này. Đôi tay anh nặng trịch không cầm nổi chiếc thìa lên, môi mấp máy trong tuyệt vọng.
Lâm Hà, chúng ta không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này sao? Nếu anh có làm điều gì chưa tốt, em cứ nói, anh sẽ sửa mà. Chỉ xin em một điều là đừng rời xa anh, được không? Đừng ly hôn có được không?
Hải Đăng, anh không phải là dì Hoàng.
Một câu nói nhẹ nhàng đánh gục mọi lý trí của người đàn ông kiên cường, mạnh mẽ ngày nào. Hải Đăng cuối cùng cũng bất lực. Anh đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài, để lại cho cô một câu nói dường như phải dồn hết cả sức lực mới có thể.
Lâm Hạ, anh biết trong lòng em bây giờ chỉ toàn là dì Hoàng, nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu thôi. Thời gian chung sống của nhau, em có khi nào yêu anh chưa? Chỉ một giây thôi cũng được.
Chưa. Lâm Hạ tàn nhẫn trả lời, cô không muốn dối lòng dối anh. Kỳ thực là như vậy. 6 năm qua, cô chưa bao giờ yêu Hải Đăng.
Đơn ly hôn anh sẽ gửi đến cho em, anh về trước.
Hải Đăng, bao năm qua, anh có từng hận em không?
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Lâm Hà cũng hỏi anh câu này. Bao nhiêu năm qua, nó luôn là cái đinh nhức nhối cắm trong lòng cô, không thể rút ra được.
Không, anh chỉ hận bản thân mình quá nhu nhược và cố chấp, nên mới rẻ vỏ em lâu như vậy.
Bóng anh khuất dần sau cây trứng cá, bước chân vội vã đi thật nhanh, chỉ còn lại một mình Lâm Hạ đứng trong nhà, không rõ cảm xúc trong mình lúc này là gì, là vui mừng, xen cả là cảm giác tội lỗi.
Đúng như anh hứa, buổi tối hôm đó, đơn ly hôn được Hải Đăng soạn sẵn rồi gửi đến nhà cho Lâm Hạ. Bà Lâm hôm nay đã đi công tác về, nhìn thấy tờ ly hôn trên tay con gái, ông cũng chỉ thở dài không chất vấn. Cuộc hôn nhân này, ngay từ lúc bắt đầu, ông đã biết được lý do. Mặc dù ngày ấy ông không phải Trần, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Suy cho cùng một phần là vì ông thích Hải Đăng. Sự thật đúng như ông đoán trước. Trong vòng 6 năm, thằng bé ấy luôn đạt được thành tích xuất sắc. Hiện đã là đại tá trẻ tuổi có triển vọng nhất trong bộ công an.
Lâm Hạ, bọn con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Lâm Hạ đặt bút ký tên mình xuống, nét chữ mềm mại xinh đẹp, không giống như 6 năm trước, cứng ngắc mà thô kệch. Vẻ mặt không còn nặng nề và sầu tư nữa. Cô mỉm cười nhìn ba của mình. Chiếc nhẫn kim cương trên tay cũng được tháo xuống. Thay vào đó là một chiếc nhẫn vàng tây vô cùng đơn giản, không có chi tiết hoa văn cầu kỳ, chỉ là một vòng trơn nhẵn.
Ba, nói ra thì có phải tuyệt tình và tàn nhẫn lắm không? Cái ngày này con đã đợi suốt trong vòng 6 năm, 2190 ngày đêm, không một giây phút nào là không nghĩ đến nó.
Buổi tối hôm ấy, Lâm Hà nhận được điện thoại của dì Hoàng hẹn cô đi ăn tối. Lâm Hà gật đầu, nhanh chóng đi tắm rồi thay một bộ váy 2 giây màu trắng rồi đi ra ngoài. Dì Hoàng hôm nay khác hẳn ngày thường, anh mặc một chiếc quần tây màu đen thẳng tắp, chân đi đôi giày da, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm người. Anh của lúc này khác hẳn với bộ dạng lao động hôm qua. Đưa Lâm Hà chiếc mũ bảo hiểm, anh chở cô đến một quán ăn vỉa hè ngoài cổ Nhuế, nơi mà ngày trước đã từng dẫn Lâm Hạ đi.
Dì Hoàng ôm chặt lấy eo của anh, Lâm Hạ gọi tên người con trai này trong tiếng gió.
Ừ, sao thế? Em với Hải Đăng ly hôn rồi.
Dì Hoàng lảo đảo tay lái, anh phanh kít xe lại, không thể tin những gì Lâm Hạ vừa nói. Cô nói cô đã ly hôn là anh không có nghe nhầm. Cảm xúc trong lòng dâng lên khó tả. Dì Hoàng ôm chặt lấy Lâm Hạ vào lòng, mà cho người đi đường nhìn ngó chỉ trỏ. Anh đặt xuống môi cô một nụ hôn thật sâu, tràn đầy tình cảm.